tháng riêng năm 1956, tờ Giai phẩm Mùa Xuân ra đời, khởi đầu phong trào nhân văn giai phẩm, một phong trào đấu tranh rộng lớn của văn nghệ sĩ và trí thức miền Bắc, đòi hỏi quyền tự do dân chủ. Gần 50 năm đã trôi qua, chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải trả lại công bằng cho quá khứ, mở lại hồ sơ nhân văn giai phẩm. Lần đầu tiên trên RFI, quý vị được nghe một cách tường tận lịch sử của phong trào qua tiếng nói uy tín của nhà thơ Lê Đạt, một trong những cột trụ đã xây dựng nên nhân văn giai phẩm. Trong chương trình văn học tuần trước, nhà thơ Lê Đạt đã nói về bước đường manh nha phong trào với sự ra đời của giai phẩm Mùa Xuân. Hôm nay, nhà thơ sẽ tiếp tục nói chuyện với chúng ta về sự hình thành tờ nhân văn và vai trò của Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang và Thụy An trong phong trào nhân văn giai phẩm. Thưa anh Lê Đạt, có thể nói là giai đoạn thứ nhì của phong trào nhân văn giai phẩm bắt đầu từ sự ra đời của tờ nhân văn. Vậy thưa anh, tờ nhân văn đã ra đời trong hoàn cảnh nào, ở thời điểm nào và do ai chủ xướng ạ?
Tháng 5 năm 1956 thì là bắt đầu ở Trung Quốc phong trào Cham Hoa Đôn ạ. Thì là ở Việt Nam cũng bắt đầu có một cuộc học tập của văn nghệ về vấn đề dân chủ. Ở trong cái cuộc học tập văn nghệ này thì anh em phê phán văn nghệ rất nhiều. Trong đó thì nổi bật lên vai trò của anh Hữu Đang. Tôi phải nói với anh Đang như thế này. Anh Đang là một người hoạt động lâu năm ở trong đảng. Nhưng mà từ lâu hình như có cái gì không bằng lòng. Mà trong cái danh từ của chúng tôi người ta thường gọi là bất mãn. Thì anh không hoạt động nữa. Thì lúc thì Nguyễn Lý Tưởng có đón anh để làm báo văn nghệ. Thì là anh cùng làm với tôi. Thì là trong đó Nguyễn Hữu Đang có đọc một cái bài tham luận rất là hùng hồn về cái vấn đề những cái sai lầm của lãnh đạo văn nghệ. Thì đến lúc ấy thì Đang có nói một câu với lại Nguyễn Đình Thi. Nguyễn Đình Thi lúc đó là một trong những người chịu trách nhiệm văn nghệ. Có nói rằng là thế nào ta cũng ra một tờ báo. Tờ báo chưa biết tin là cái gì, nhưng mà ta thì không làm được. Nhưng mà để cho bọn giai phẩm Mùa Xuân nó làm. Đó là cái lời nói của Đang như thế. Thì trong tất cả anh em giai phẩm Mùa Xuân thì chỉ có tôi là biết Đang thôi. Thế nhưng mà do cái vấn đề trong cái lúc học văn nghệ như thế thì Đang cũng dần dần biết anh em tôi nhiều hơn, tiếp xúc với văn nghệ Mùa Xuân nhiều hơn. Nhưng mà Đang cũng chỉ thân với tôi thôi. Thế còn anh em với lại dần riết với lại Văn Cao thì cũng không thân gì với Đang lắm. Đang có nói với tôi là thế nào phải ra báo. Và ra báo thì chắc là tụi mày phải làm thôi. Thì như thế là trong cái tình hình ở Trung Quốc họ làm như thế thì ở Việt Nam họ cũng có cái cởi mở hơn về vấn đề dân chủ. Thì là như thế là tháng 9 năm 1956 là tái bản giai phẩm Mùa Xuân. Nó như thế tức là gọi là bước đầu là một thắng lợi. Trong cái tình hình nó sôi sục như thế, Đang có đề nghị là ra một tờ báo. Cái tờ báo này thì nó tính là tờ nhân văn. Tờ nhân văn thì không do tôi đặt ra, cái đó là chắc là rõ ràng. Khi mà giai phẩm Mùa Xuân được tái bản thì lập tức nó đẻ ra một loạt những cái giai phẩm khác, giai phẩm Mùa Thu, giai phẩm Mùa Đông và bên kia là Sinh Viên, là Đất Mới. Tức là lúc đó nó hình thành một cái phong trào lớn rộng lớn của trí thức ở miền Bắc. Giai phẩm Mùa Thu, giai phẩm Mùa Đông rồi là báo Đất Mới, vì người ta tôn trọng cái giai phẩm Mùa Xuân mà thực tế cũng là thế, thì chính người ta vẫn cho là cái gốc của tất cả những cái giai phẩm này cũng như của Đất Mới này là giai phẩm Mùa Xuân cả. Lúc đó thì anh Minh Đức có nói với tôi rằng hay là bây giờ như thế là anh chịu trách nhiệm tổng biên tập các cái tờ giai phẩm này. Thì tôi nói tôi bận quá tôi không thể làm được. Thế thì sau đó thì các anh ấy làm với nhau thôi. Chắc là một phần là anh Đang, một phần là các anh ấy làm thôi, tôi không làm.
Thưa anh, tất cả các cái giai phẩm Mùa Xuân, Mùa Thu, Đất Mới này ra đời là một hiện tượng bột phát hay là có sự bàn bạc chung giữa các anh chị em tham gia phong trào nhân văn giai phẩm ạ?
Cái đó là không phải là bàn bạc gì với nhau, nhưng mà tự nhiên nó hình thành một cái phong trào đòi hỏi dân chủ và cách tân văn hóa ở miền Bắc, tập trung chung quanh cái giai phẩm Mùa Xuân và cái nhóm đại học, tức là do anh Đào Duy Anh, anh Trương Tiểu, anh Thảo và tôi thấy tình lúc đó bắt đầu khó khăn. Tại vì lúc đó chỉ là một cái giai phẩm Mùa Xuân làm thì được, chứ đến khi nó thành một cái phong trào rộng lớn này thì chắc là phải suy nghĩ một cách nó kỹ lưỡng hơn. Và chúng tôi lúc đó thì cũng đều mệt lắm này, xong cái giai phẩm Mùa Xuân thì mệt lắm, tại vì mình cũng chỉ định làm một cái việc nó ngắn hơi thôi. Chứ tôi phải nói thật là tôi không nghĩ đến cái việc dài hơi xong nó thành cái giống như thế này, tôi không nghĩ được. Thế, nhưng mà cuộc đời nó vẫn như thế thôi. Mình làm là một chuyện, nhưng mà rồi cuộc đời nó đẩy đưa mình đi. Thế còn cái vấn đề những giai phẩm Mùa Thu thì nó vẫn là tiếp tục cái việc của giai phẩm Mùa Xuân, theo tôi cũng không có gì. Nó có những bài này bài khác, chắc là chị sẽ đọc sau ở trong những cái tài liệu nó có, các anh có cả. Nhưng mà theo tôi thì nó cũng là một cái phong trào phát triển. Mà phong trào nó phát triển, cái này thì đúng là có ảnh hưởng của cái Trăm Hoa Đua Nở của Trung Quốc. Tại vì cái Trăm Hoa Đua Nở của Trung Quốc nó làm cho Việt Nam phải suy nghĩ luôn về cái chính sách văn học nghệ thuật của mình. Thì cái đó là có ảnh hưởng, thì mình không nên phủ nhận cái ảnh hưởng của người ta. Thế nhưng mà ảnh hưởng mà sinh ra giai phẩm thì không có. Tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ ấy.
Thưa anh, tóm lại là Giai phẩm Mùa Xuân ra đời vào tháng Giêng năm 56, rồi sau đó bị tịch thu. Đến tháng 9 năm 1956 thì nhờ phong trào Trăm Hoa Đua Nở ở Trung Quốc mà giai phẩm Mùa Xuân được tái bản, đồng thời có thêm giai phẩm Mùa Thu, giai phẩm Mùa Đông, Đất Mới và tờ Nhân Văn. Vậy thì bây giờ xin anh nói về sự hình thành, sự thành lập tờ Nhân Văn như thế nào ạ? Và ban biên tập có những ai?
Bây giờ trong cái giai phẩm Mùa Xuân thì anh em phải nói thế này. Lúc bây giờ thì anh Dần là mới đẻ cháu thứ nhất, tức là cháu Kha bây giờ đó. Thế. Và tôi thì cũng bắt đầu thành lập gia đình. Chúng tôi đều có những cái lo lắng mới cả. Mà trong anh em thì cũng có cái nhận định thế này, cái vai trò của mình. Như thế cũng là xong, mình xong cái giai phẩm Mùa Xuân đã làm được cái chuyện. Nó như thế rồi thì cũng có thể nghỉ được. Thế thì đến lúc ra báo Nhân Văn, thì ra báo Nhân Văn nó có khó khăn lắm. Tức là anh Dần thì nhất định anh ấy xin trực tiếp là để lo vấn đề gia đình của anh rồi, tại anh gặp nhiều khó khăn quá mà lại bị bắt bị biết ra thì để lo con cái. Thế còn tôi lúc đó thì tôi cũng muốn là nghỉ. Anh đang là không thuộc nhóm giai phẩm Mùa Xuân, anh đang là một anh cán bộ chính trị hoạt động cũ thì anh chỉ biết tôi thôi. Thế còn quan hệ với anh là giai phẩm Mùa Xuân thì anh cũng không có, mà anh các giai phẩm Mùa Xuân cũng không thích đang. Thì anh em mới quyết định thế này. Thế giao cho anh Cầm thì anh Cầm là anh ấy dỗi dãi thì mới giao cho anh Cầm. Tách anh Cầm để làm việc của mình đang. Thế thì bây giờ cái số 1 Nhân Văn, thì bây giờ cái tên Nhân Văn ấy thì bây giờ nó hơi phức tạp. Tại vì tôi không hiểu rằng ai nói đúng ai nói thật, tôi chắc là các anh cũng chẳng phải nói dối đâu, nhưng mà chắc là cái trí nhớ của các anh ấy nó cũng không phục vụ anh một cách trung thành. Anh Cầm thì nói là cái Nhân Văn ấy là do anh ấy nghĩ ra. Thế anh Đang thì nói cái Nhân Văn là do anh ấy nghĩ ra, thì tôi cũng không hiểu thế nào. Nhưng mà có một điều khẳng định là tôi không nghĩ ra cái tên tờ Nhân Văn ấy, cái này thì rõ. Thế còn cái việc ấy để cho các anh có tĩnh trí các anh nghĩ lại, mà tôi thấy cái việc nó chẳng đáng gì. Nhưng mà sau thế cái tờ Nhân Văn thì lúc bây giờ nó lung tung quá, nhiều người đến nhiều người quá, mà tất cả những các nhà xuất bản nhiều nơi nó đến nó ủng hộ tiền năm tất cả mọi thứ quá, thì tự nhiên cái phong trào nó thành một cái phong trào rất to. Thì các anh ở giai phẩm nói là tôi thế này thì chắc là phải Lê Đạt phải vào rồi, tại vì anh em vẫn nghĩ rằng tôi là một cái người nó có cái gì nó quán xuyến. Thế còn Cầm thì chắc là không có làm sể. Anh em nói thế thì tôi cũng phải đánh vào thôi. Vào cái thì anh đang đặt luôn vấn đề của tôi, cậu phụ trách nhé. Thế tôi nói bây giờ cậu là đảng viên mà cậu thôi sinh hoạt, cậu còn chẳng phụ trách, mình là đảng viên đang sinh hoạt thì mình phụ trách ra được, mình tham gia với cậu thôi là quá, cậu tôi biết kỷ luật của đảng làm sao tham gia được. Thế thì sau đó hai anh em bàn với nhau thì cái sáng kiến là sáng kiến của đang ra, mà hay là mời cụ Phan Khôi, cụ Khôi không thân gì với lại đang lắm. Thế là lúc đó thì là anh Hoàng Cầm đến mời cụ Phan Khôi, thì cụ Phan Khôi thẳng khá nhận lời ngay. Thì ở sau đó thì tại vì cụ Phan Khôi với tôi có những quan hệ đặc biệt, mà cụ vẫn biết tôi là một người phụ trách chính trong tờ, thì tôi phải đến gặp cụ. Tôi có nói với lại cụ Phan Khôi rằng thế này, tức là tôi phải nói thật với bác, cái tổ chức của báo thì nó không như một tờ báo chính thống đâu, nó lung tung lắm, cho nên là tôi không thể nào mang tất cả các bài đến để cho bác duyệt được với tư cách bác là chủ nhiệm tờ báo. Thế thì ông Phan Khôi có trợn mắt lên nhìn tôi, ông nói là ông buồn cười thật, tôi đứng lên là tôi chịu trách nhiệm chứ. Thế còn tôi tín nhiệm công làm, tôi làm sao tôi làm được. Riêng cái việc tôi rất phục. Tôi rất chọc thái độ. Mặc dù ông Phan Khôi không có lãnh đạo trực tiếp gì cái tờ Nhân Văn cả, nhưng trong thâm tâm tôi bao giờ tôi cũng coi ông là một người lãnh đạo tờ Nhân Văn. Do cái thái độ mà nó tự trọng của ông, mà cái thái độ nó tốt của ông như thế. Chứ còn các báo chí cứ nói ngoài là ông Phan Khôi lãnh đạo tờ Nhân Văn thì quả thật ông Phan Khôi không làm gì về tờ Nhân Văn cả. Cái đó là rõ ràng. Nhưng mà nguyên cái việc một người ra đứng lên chịu trách nhiệm về một cái việc tây đình như thế, thế thì nó đáng này ông ấy là phải đề cao. Nhưng mà cái gì nó phải rõ ràng. Chứ ông Phan Khôi không dính gì đến công việc hàng ngày của báo Nhân Văn cả. Chỉ lúc nào có cái việc gì lớn lắm tôi mới nói với ông thôi. Còn công việc là do chúng tôi làm cả.
Nhưng mà thưa anh, trong tờ Nhân Văn số 1 thì có đăng cái bài phê bình lãnh đạo văn nghệ của Phan Khôi. Thì bài này cũng mạnh lắm chứ ạ?
Vâng, ông Phan Khôi thưa này, đó là ông chịu trách nhiệm về bài viết của ông thôi. Ông Phan Khôi từ xưa nên vốn là người viết văn thì ai cũng biết là ông nói rất mạnh, mà ông nói thì không có bao giờ ông có rụt tay rồi. Nhưng mà tôi nói thế này, ở trong tờ Nhân Văn số 1 ấy, thì có một cái bài của ông Phan Khôi, một cái bài của anh Cầm nói về Trần Dần, và một cái bài thơ tự tử của tôi đăng như một bài xã luận. Đó là ba cái bài mà sau này nó gây nhiều tiếng vang nhất ở Hà Nội đó, nhất là cái bài những người tự tử. Tôi nói thế để không phải là tôi hạ thấp vai trò gì của ông Phan Khôi, mà tôi nói thế tức là tôi đề cao cái vai trò của ông Phan Khôi rất ghê, nhưng mà đồng thời mình cũng phải rõ ràng. Không nên có những lẫn lộn trong những người làm việc. Và tôi chắc là chị hiểu với tôi chưa?
Dạ. Thưa anh, còn có một người nữa mà trong cuốn sách Bọn Nhân Văn Giai Phẩm Trước Tòa án Dư luận của Nhà xuất bản Sự thật in năm 1959 đó, thì họ coi là một trong những cái thủ phạm nguy hiểm lắm, đó là chị Thụy An. Thế thì, theo anh, vai trò của chị Thụy An trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm là như thế nào? Bởi vì cho đến nay thì mỗi người nói một cách khác nhau. Thí dụ như là anh Nguyễn Hữu Đang thì có lần anh đã bảo là bà ấy không thuộc vào phong trào nhân văn giai phẩm. Vậy theo anh thì chị Thụy An đã làm gì trong phong trào nhân văn giai phẩm?
Tôi phải đính chính một điểm mà mọi người đều hiểu lầm. Chị Thụy An chưa bao giờ ở trong nhân văn giai phẩm cả. Đó là dứt khoát. Tại vì khi tôi thay mặt anh em làm nhân văn giai phẩm, thì tôi có đề ra mấy cái nguyên tắc mà tôi cho là rất nghiêm khắc. Một là tất cả những người viết cho nhân văn giai phẩm phải đều là những người kháng chiến trở về. Dĩ nhiên là không phải phân biệt đối xử gì giữa anh em kháng chiến với lại anh em ở trong thành đâu. Nhưng mà cái vấn đề nhân văn là vấn đề nguy hiểm. Nếu có những anh em trong thành viết, người ta sẽ dễ gây những cái lẫn lộn lắm. Cái thứ hai thế này là không được nhận bất cứ một cái tiền nào của tất cả các nhà xuất bản. Tại vì lúc đó các nhà xuất bản đến ủng hộ tiền rất nhiều. Thế thì dĩ nhiên là chị Thụy An là bạn của tôi, mà tôi rất kính trọng chị Thụy An. Nhưng mà chị Thụy An là người ở trong thành.
Thưa anh vừa nói là các anh không lấy tiền của bất cứ nhà xuất bản nào muốn giúp đỡ nhân văn. Vậy thì anh Trần Thiếu Bảo, chủ nhà xuất bản Minh Đức, phải là một người nhiều tiền lắm thì mới có thể bỏ tiền ra để in nhân văn giai phẩm và các tờ báo khác chứ ạ?
Đó là sự lầm lẫn. Anh Trần Thiếu Bảo cũng không có nhiều tiền gì cả. Anh ta cũng là một người tháo vát thôi. Mà anh ta từ kháng chiến về, chứ Trần Thiếu Bảo chỉ có cái vỏ thôi, chứ Trần Thiếu Bảo chỉ có tiền. Nếu anh có tiền thì anh đã bị tù nhiều rồi, anh có cái xu nào không? Nhưng anh này giỏi lắm, anh ấy đi anh ấy, mua giấy mua chịu thì anh ấy, nhà in rất giỏi. Cho nên anh mà hơn nữa anh Trần Thiếu Bảo là một cái nhà in ở kháng chiến đấy. Cái việc mà quản trị cái tờ nhân văn đấy thì là do anh đang lo, tôi cũng không có thời giờ tôi lo việc lắm. Nhưng mà thế này, nói chung là chúng tôi để mua chịu giấy báo và sau đó thì hoặc là anh em vay nợ rồi để mua giấy báo và sao in chịu. Và sự bán xong thì lại giả nợ. Tại vì đó là mình không lấy tiền, nhưng mà mình lấy sự ủng hộ. Và cái việc ấy thì phải nói đến vai trò của anh Đang. Tại vì anh Đang là trước anh hoạt động ở cái giới văn hóa cho nội thành, cho nên anh quen rất nhiều những người văn hóa và những cái cơ sở in ấn ở nội thành. Đó là nguyên tắc đề ra. Thế còn có vi phạm thì không, thì cái đó tôi cũng chưa được kiểm tra một cách rõ rệt lắm.
Thưa anh, bây giờ mình trở lại chuyện chị Thụy An một chút. Thưa anh, người ta buộc tội chị Thụy An vào những cái tội gì ạ?
Tôi vẫn nhắc lại một lần nữa là chị Thụy An chưa bao giờ ở trong nhóm nhân văn giai phẩm cả. Nhưng mà chị Thụy An rất thân với anh em trong nhân văn giai phẩm, đặc biệt là thân với tôi. Thế thì người ta buộc tội chị Thụy An, tức là không phải là buộc tội, là người ta cứ buộc tội nó mập mờ thôi. Nhưng tội chính của chị là thế này, là gián điệp cài lại và để mà rung đoạn nhóm nhân văn giai phẩm. Thế nhưng cho đến khi tôi biết chị, thì tôi thấy chị cũng chẳng viết bài nào cho nhân văn giai phẩm cả. Thế mà chị đối với tôi thì rất quý, thì chị đều mua đồ đạc cho tôi với cho vợ con tôi cũng chẳng thấy chị bàn tôi về viết một cái bài nào cho nhân văn giai phẩm cả. Thế cho nên cái việc đó là tôi cũng là một cái sự oan rất lớn.
Thưa anh, người ta buộc tội chị ấy là gián điệp, nhưng mà còn theo anh thì anh rất thân với chị ấy, thì anh thấy là chị ấy có là gián điệp không ạ?
Tôi có thể bảo đảm 100% là chị không phải gián điệp. Tại vì thế này, nếu gián điệp thì đâu có chứng cứ, chị nhận tiền của ai, nhận tiền ở đâu, liên lạc với ai. Cho đến bây giờ tôi vẫn thấy đó là một cái câu hỏi mà nhà nước chưa trả lời tôi được. Người chưa có chứng cứ làm sao có thể kết luận người ta là gián điệp được. Thì cứ cho tôi là người nó mù mờ đi, tôi bị chị mua chuộc đi, thì tôi có nhớ lại tất cả cuộc đời của tôi thì chị chưa mua chuộc tôi lần nào cả. Và chị giúp đỡ tôi rất nhiều. Lại nhiên tôi giúp đỡ chị ấy, thế nhưng mà chị giúp đỡ tôi rất nhiều. Cho đến bây giờ tôi thấy như là tôi riêng về trường hợp mà chị Thụy An, tôi vẫn rất ân hận. Tại vì chúng tôi đã được phục hồi, nhưng mà tôi thấy chị Thụy An chưa được phục hồi gì cả. Mà một trong những cái tội lớn nhất của chị ấy là chị ấy là mua chuộc tôi. Thì như các bạn đã biết, thì tôi chưa từng cảm thấy bị mua chuộc, mà chắc là cũng chưa ai mua chuộc được tôi. Thế cho nên tôi thấy riêng tôi, bây giờ nói những cái dòng này, tôi vẫn có khao khát và thiết tha có một cái dịp nào đó người ta phục hồi chị Thụy An một cách chính thức. Không có thì riêng tôi đối với chị Thụy An tôi vẫn cho là món nợ. Thế còn về chị Thụy An tôi phải nói thế này, chị Thụy An là người rất giỏi. Chị là một trong những cây bút nữ đầu tiên của nước Việt Nam. Mà theo tôi, chị Thụy An nói kín hở tôi biết, thì chị chính đã từng tham gia kháng chiến. Cái sự liên lạc và kháng chiến trong cái thời ấy thì mình mất mối là chuyện bình thường. Mà mất mối thì mình không thể chứng minh được. Bây giờ thì nó đã lâu rồi, đã gần 50 năm rồi. Thì tôi thấy chúng ta có thể mở những cái kho tài liệu ra để buộc tội một người, minh oan cho một người, cho nó rõ ràng. Và khi mà mình đặt rõ ràng về cái phận vị rồi, thì mình phải trả lại cái danh dự. Và lúc đó chúng ta lại bàn đến cái vấn đề sự chị Thụy An đóng góp gì trong cái phong trào mà thấy. Thì lúc chúng ta có đủ cái bình tĩnh hơn để mà ta bàn về vấn đề này. Riêng tôi, thì không bao giờ tôi quên những công của chị Than với tôi cả.
Xin cảm ơn anh Lê Đạt. Tuần tới, nhà thơ Lê Đạt sẽ nói về nội dung tờ Nhân Văn và sự đình bản tờ Nhân Văn.